Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thì cảnh đời chúng ta thấy đua đòi với nhau, các nhà, các cửa, mô xe, mô cổ giành địa vị số cuộc. Cái ông giành địa vị, ông khổ hết. Cái ông đua đòi, ông khổ. Phải không? Bảo vệ thế này, bảo vệ cái kia, bảo vệ cái nọ, rốt cuộc bị khổ hết. Không có chú nào tiến qua nữa. Mà thanh thản, bình tâm khai triển lại đi đến. Trời cho chúng ta có một nụ cười mà không biết cười. Sự thanh nhẹ là sự quân bình mà không biết sử dụng. Hằng học lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau, quên đi cái nền tảng căn bản du dương tốt đẹp của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta là đứa con đỏ của Ngài, không có giỏi hơn Ngài được. Đang ở trong bàn tay của Ngài, Ngài nâng đi. Bàn tay của Ngài ở đâu? Kim mộc thủy hỏa thổ nằm ở trong cái nguyên lý đó, đang nâng niu chúng ta. Năm ngón tay đó đang dẫn tiến tâm thức chúng ta, biến từ cảnh này tới cảnh kia, cảnh nọ, để độ chúng ta tiến qua, để cho tâm thức cho chúng ta càng ngày càng mở, càng thông minh hơn. Người cha thương con vô cùng, xây dựng cho con từ giai đoạn, từ giờ phút chỉ có Thượng Đế thôi. Không có một ai có thể nuôi nấng chúng ta. Nói hơi thở của chúng ta đang sử dụng đây là quy bao vô cùng. Đừng nói sự tri thức khai triển hàng giờ hàng phút của chúng ta. Mở đến đâu đổ đến đâu, thiêu đến đâu bổ đến đâu. Cho con người rất hãnh diện, rất hãnh diện được làm con người vui sướng tại thế. Lúc nào chúng ta chấp nhận và chúng ta thấy vui sướng, chúng ta đang ôm ấp Ngài trong ta, và đang vui lây với Ngài, đang ngủ chung với Ngài, đang vui cười với Ngài, đang sum họp với Ngài. Ý thức chúng ta vui vẻ, không chỉ có cảnh hiện tại. Các bạn mọi người có một gia can, chồng vợ con quyền diệu vô cùng. Hai vợ chồng thương yêu nhau, để đứa con hỏi ra tại sao để đứa con không biết. Để cho ai cho? Sự cấu trúc đó ở đâu? Sao có sự sắp đặt tinh vi như vậy? Vắng con tôi không chịu được. Tại sao? Sự liên hệ mật thiết vô cùng đó. Tại sao? Khi gỡ tôi thành ngày như vậy, để tôi thích, tôi hiểu tôi còn nguồn cội, tôi còn đấng cha trời, tôi còn người đang ôm ấp tôi là thanh điển, không bao giờ bỏ tôi, một giây không xa tôi. Vì tôi tâm tối, tôi thấy người xa tôi chứ người không bao giờ xa tôi. Cha tôi trong tôi, Thượng Đế trong tôi, thương yêu tôi vô cùng, đưa tôi qua từ giai đoạn một. Khổ cùng tôi, sướng cùng tôi, vui cùng tôi, không giờ nào bỏ được. Tới giờ hung hăng của tôi đi nữa cũng tới một giới hạn nào thức tâm. Ai giúp tôi thức tâm? Tôi giết được một người kia rồi, tôi thấy rằng khả năng tôi không có giúp được tôi và không giúp được tôi. Ai đã đánh thức? Thượng Đế đấng cha lành đã đánh thức các bạn, đã giới hạn mức tiến của các bạn, cho nên chúng ta không có hung hăng được. Thì chúng ta không nên làm những điều không cần thiết. Cho nên do đó người tu nó chỉ dứt khoát và hướng thiện mà thôi. Nếu người tu không dứt khoát hướng thiện thì không có giải quyết được. Các bạn lỡ học văn chương, nếu tôi người văn sĩ không đi đối đãi với vợ chồng những câu gao gây gắt, những hành động không hay, sân si, nhưng mà sự kềm chế đó nó còn nặng hơn sự sân si. Cho nên các bạn bị cái màn đó nó chê các bạn, các bạn trì trệ. Giận vợ không dám nói vợ, giận con không dám nói con, muốn bàn bạc cũng không dám bàn bạc, lấy cái lễ nghĩa chi chín đè bẹp tâm thức và không khai triển nữa. Còn đằng vô vi phải thực hành. Cho nên những người tu thiền đêm qua được thanh nhẹ, đêm nay lại thay đặt để đục đẽo lần lần khi bản chất tâm tôi và trở về với hòa đồng thanh nhẹ, thương yêu xây dựng. Mà ta thấy ta có tội, thấy ta sai, mình cảm thấy sự sung sướng hạnh phúc của Thượng Đế đã trao cho chúng ta. Còn nếu thấy chúng ta đúng, chúng ta mất cái vị trí của con đỏ của Ngài. Các bạn có một cái xác này đâu có phải hay đâu. Xác của bạn là một cục máu mạc thôi các bạn ơi. Cạo chỗ nào thì chảy ra y vậy thôi, chứ không phải là cái xác này bệnh hơn xác kia. Nó cũng có nhiều chuyện đó. Nhưng mà cái tánh người này mở là khóc, tâm người này khai là khóc, nó có cách biệt. Người học giả chịu học thì lập lại trật tự mới có chỗ để chưa sạch vỡ và tìm hiểu tài liệu nghiên cứu. Còn cái người mất trật tự thì có đưa bao nhiêu vô cũng sạch liền, không tiên hoa nào. Đường tu học của chúng ta thì thành đạo không danh đạo. Tôi đã nói với các bạn bấy nhiêu đó, giữ cái ý thức bấy nhiêu đó là đủ rồi. Phải hành đạo chứ không danh đạo. Sách bạn đạo tu thành tích như vậy biết hay, hay là hay theo trình độ của người tới đó mà thôi. Còn ta có viết ra thì ta đánh thức ta và kêu gọi ta đi tới một bước nữa mà thôi. Chứ mỗi người có một phận sự học hỏi và tiến bộ, mỗi một đơn vị có thể khai triển tới vô cùng. Thì sách vở chỗ nào chưa cho hết. Nhưng mà thế gian đã đi tới một cái giai đoạn dùng văn chương độ nhân, thì các phương diện phát triển của nhân loại đều ghi chép để độ từ người thiên hoa. Tùy theo trình độ sẵn có của chúng ta mới học và lưu cho thế sự. Nhưng mà rồi một thời gian sau này, các bạn sẽ thấy những chuyện không cần thiết không còn nữa. Chỉ làm những điều cần thiết mà thôi, hành để ảnh hưởng. Điều đó Đức Thích Ca đã làm. Hành để ảnh hưởng, điều đó sự suy kỳ đã làm. Lời Ngài nói chứ không bao giờ Ngài chết. Nhưng mà người thế gian, người kế tiếp chết mà thôi. Không bao giờ Ngài đặt bút chết, nhưng mà người kế tiếp chết vì nhu cầu cầu tiến của những người kế tiếp. Chân kỳ thật Ngài nói biết bao nhiêu năm, nhưng mà Ngài nói tôi không có nói. Ngài thuyết biết bao nhiêu, nhưng mà Ngài không có thuyết. Thì chúng ta nói đây rồi một ngày nào chúng ta cũng nói không, vì nhu cầu của đối phương và hoàn trả cho đối phương tích tâm mà thôi. Lưu lại cho những người hành giả kế tiếp nắm lấy con đường tự đi, tự tu, tự tiến là vậy. Rốt cuộc ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ông có dụ tu dụng phải ý thức điều này. Chúng ta nói nặng về phần hồn vì chúng ta đã thấy rõ hồn là chủ của thế gian, và chính hồn mới là giáo cảm cho tất cả ca hồn vũ trụ trong chương trình tiến hóa học hỏi của chính nó. Cho nên càng ngày hôm nay các bạn tu, càng ngày các bạn tu mặt mày nó thấy càng ngày càng tươi tắn, nó vui vẻ lên đi, thì các bạn được vun bồi bởi siêu nhiên cho mặt mày các bạn nó tươi đẹp hơn người thường. Vì nguyên lý của siêu nhiên đã chiếu rõ cho các bạn, thì người đời giờ mặt các bạn thấy tươi sáng, chứ các bạn không phải ăn yên ăn sống. Các bạn vẫn ăn khổ như người thường, nhưng mà mặt mày các bạn lại hồng hào tươi đẹp. Tại sao? Cái nguyên lý thanh điển bên trên chiếu rõ cho các bạn. Các bạn cái cây trái được hưởng mặt trời, được hưởng thanh khí ở ngoài sân, cái cây nó mới phát triển. Mà đem giam hãm nó trong căn phòng làm sao nó phát triển? Cho nên cái nguyên lý tự tại đó mỗi người được hưởng. Và nếu chúng ta sống với siêu nhiên và luôn luôn chúng ta nghĩ chúng ta không phải ở trong căn nhà này, vì chúng ta cấu trúc từ tám thập tám thiên, không phải ở đây, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải hòa hợp với siêu nhiên mới đạt về thanh giới. Đó các bạn mới thấy điển hình. Nháy mắt là các bạn thấy, nháy mắt là các bạn đi đến. Nó khác hơn cái phàm tâm trần trần, muốn đây đi kia thì tranh chấp ly luận lời biên đụng đủ mọi sự trở ngại, làm sao đi tới được. Cho nên người tu nó không cần thiết, nó ngồi nhắm mắt nhưng mà nó có cơ, rồi tự nó lập lại trật tự, nó thuyết về triết lý thanh cao cỡ mở, cứu độ nó, dẫn tiếng nó, khai thông cho chính nó để ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên Đức Phật cũng chả làm gì nhiều. Tại thế Ngài tu, Ngài khai thông lấy Ngài, và Ngài nói lại những gì hành động Ngài làm, và chúng sanh ảnh hưởng được phần nào thì nắm đó để tiến. bằng không thì thôi. Cho nên đến ngày Ngài đâu có dẫn ai vào Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn tự hành giả vào và bước trở lộn lại với sự quân bình sẵn có của hành giả mà thôi. Cho nên ngày hôm nay vui thay và lạnh thay chúng ta có cơ hội nghiên cứu đạo Phật và đạo do tâm chúng ta xuất phát. Cho nên người, những người vô vi của chúng ta không phải giàu có, nhưng mà có sự phát tâm dồi dào và coi tiền bạc, coi chuyện đời là tạm, rất rõ ràng. Cho nên sự đóng góp về tâm linh càng dồi dào hơn. Cho nên bạn đạo xa nhau là nhớ nhau, muốn được gần nhau, mà gần nhau thì thử thách cùng nhau để tiến hóa lên. Đó. Cho nên đời đạo phân minh rồi tiến hóa reo mừng cả càng không vũ trụ. Cho nên khôi vô vi cố gắng tu thì nhạc siêu nhiên sẽ trỗi và làm hòa tan mọi giới và để cho mọi giới tự thức tâm trong sự thanh nhẹ trong chương trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con theo tôn giáo Cao Đài, con nghe tiếng thầy rất lâu, nay may mắn được gặp thầy và nghe thầy thuyết giảng. Hằng ngày con đọc sách, nghe băng của Thánh Hiền, nay con có thể học phép Thiền Vô Vi có được không? Con vẫn giữ tôn giáo Cao Đài vì nhiệm vụ con hiện giờ rất cần thiết cho gia đình thì có con mọn, nhưng lúc nào con cũng rèn luyện tu tâm dưỡng tánh.
Vẫn giữ đạo nào giữ theo đạo đó. Cao Đài phải hiểu biết cái ý nghĩa của Cao Đài. Bởi vì là trung đạo tiến hóa thì chúng ta tu thiền ở đây cũng là xuất phát trung đạo tiến hóa đi lên, mà lên để đảnh lễ Phật, chứ không có tu dối ở thế gian lại hoài mà tâm không sửa. Có đi lên tâm nó mới sửa.
Thầy có dạy rằng pháp lý vô vi không thể thương mãi hóa được. Nếu thương mãi hóa thì sẽ có lỗi với bề trên. Vậy ta hôm qua con lại nghe thầy cho biết rằng sau này sẽ có người phổ biến pháp lý và họ sẽ phân tách đi sâu vào chi tiết và các bạn sẽ phải đóng nhiều tiền để học. Tại sao thầy lại cho biết điều này?
Đó là cái sự thông minh của con người phân tách ra, nhưng mà không có tiền người ta không có đủ tiền mà để mua những cái vật liệu, những cái cơ giới mà để phân tách cho mình. Cái đó là cũng trong tinh thần phục vụ cần thiết, nếu không có cái đó không có thể chỉ cho mình hiểu rõ cái gì là cái gì. Cho nên mình đóng góp vô đó để mình được thấy rõ hơn, chứ không phải là bán rồi bỏ luôn, cái đó không có.
Thưa thầy, người tu là cải thiện cho chính mình và phục vụ cho mọi người, hay là muốn mọi người phục vụ cho mình và muốn cải thiện người khác?
Không có một người nào mà muốn người khác phục vụ cho mình được hết. Chỉ mình thấy rõ cái giá trị của thể xác và tâm linh của mình, mình giữ cái nghiêm luật đó thực hành, thì mình cố gắng tu thiền cho đến thành công, mình cống hiến cho mọi người. Mình phải học cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Phục vụ của Thượng Đế, Thượng Đế đã phục vụ chúng ta. Từ hơi thở, món ăn, áo mặc đều duyên của trời hết. Mà chúng ta đi phục vụ người khác, chúng ta suy tính, so đo, bực bội, cái đó là không đúng luật của Thượng Đế. Đúng luật của Thượng Đế là an vui được phục vụ người, là cái tinh thần đó, là cái tinh thần tu thiền. Lúc nào làm việc cũng an vui phục vụ người, thì đó là tinh thần tu thiền. Mình giúp người mà mình không có phiền hà ai hết, đó là cũng như tình trời mà. Rồi liên hệ tới tình người càng ngày càng rõ rệt hơn.
Tự tu tự tiến có phải là đóng cửa nhà tu, không cần đến thiền đường không? Không cần gặp bạn đạo, thì khi nào thầy đến thiền đường thì mình mới đến mà thôi. Như vậy có đúng không?
Không phải vậy. Nếu không gặp bạn đạo là tinh thần phục vụ mình không xây dựng được. Mình không học được cái nhịn nhục, mà không học được cái đối đãi. Nhờ bản đạo mình mới học được cái đối đãi giữa con người và tinh thần phục vụ, mình thấy rõ Thượng Đế hơn. Còn nói tự tu tự tiến là cái ý lực của tôi nhất định tôi giải thoát, tôi đi con đường đó, tôi không có xen vào đường khác, và tôi không có xin hỗ trợ. Tôi thực hành một con đường lối như vậy, tôi có cái pháp nắm trong tay rồi, phải tự tu tự khai thác để tiến thân, kêu mình tự tu tự tiến. Chứ không phải tôi đóng cửa không gặp ai hết. Là trong cái tâm tôi không có nhận những cái gì ngoài cái tôi đang thực hành. Với cái tôi nhận vô nó xáo trộn, tôi hành không được, tôi đổ thừa cái pháp không được. Tôi càng đổ thừa pháp tôi càng có lỗi. Chính tôi hành không đúng, chứ không có gì hết.
con tu vô vi được một thời gian, con rất tin thầy. Thầy bảo con chết, con cũng chết. Thầy bảo con nhảy vô lửa, con cũng nhảy. Như vậy, con sống suốt hay mù quáng?
Không được. Phải nghe cái lời đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào, không phải vô lửa cho cháy luôn không gì. Cho nên phải đi theo cái trình độ từ mức 1. Ở đời mình học ABC, còn ở thế gian mình tin một người mà nó ta lợi dụng, ta kêu mình nhảy vô lửa, mình vô lửa không được. Tôi phải xét trước khi tôi đi, tự tu tự tiến là tôi có quyền minh xét, tôi có linh quyền, có nhân quyền đầy đủ hết. Tôi minh xét cái sự việc đó nên hay là không, chứ không có thể tin mà nhảy vô lửa được, không được. Cái đó là bị nhiều khi bị khối tà nó lợi dụng, nó hại tâm thân, không được. Phải minh xét, việc gì phải minh xét.
Thưa thầy, con thiền khá lâu nhưng chưa xuất hồn được. Nhưng con thấy cuộc sống hàng ngày có trật tự và quen mình hơn. Con thấy hòa ái với mọi người nhiều hơn. Như vậy, tâm thức của con có phát triển hay không?
Đó là phát triển, càng ngày càng phát triển. Rồi cái thân xác nó thấy nó thiền có lý do đúng là nó biết thương cái thể xác nó, rồi cái thể xác nó mới hòa với phần hồn phát triển lên bên trên, thì cái hồn nó mới có thể xuất được. Còn cái xác mà cứ bám vào cái hồn hoài á thì cái hồn đi không được. Cái xác mà minh đạo rồi thì tự nhiên nó không có làm cho cái hồn bận rộn nữa, thì cái hồn ra vô dễ dãi chứ không có khó khăn. Cho nên đó là cái mức tiến rõ ràng. Mình càng ngày càng hòa ái, biết thương bạn đạo, biết thương mọi người, bằng lòng phục vụ mọi người. Đó là mình đã tiến tới một mức rồi. Cố gắng làm nữa đi, không mất cơ hội đâu.
Con biết rằng chánh quyền trong xứ là do Thượng Đế Ấn Độ. Do đó, dân cần phải lo đóng thuế để ủng hộ chính phủ. Và chúng ta có tội không nếu chúng ta cố ý khai gian để lấy lại tiền thuế?
Cái mà khai gian, gian dối là mình tự hại mình. Thẳng thắn là cứu mình, gian dối là tự hại mình. Mình gian của họ là tự gian mình rồi. Gian chỗ nào? Làm cái luồng điển mình không có thăng hoa, cứ cố ý dồn vô một cái chỗ mà lương gạt, là lương gạt chính mình được. Cái đó không nên. Phải thẳng thắn, một là một, hai là hai, người tu vậy nó mới thoát được. Còn mà nó bị kẹt về cái gian trá là không thoát được.
Tại sao không nói ba hồn ba vía mà lại ba hồn bảy vía và ba hồn chín vía?
Cái đó là họ nói về cái giảng về thấp, ba hồn bảy vía, nhắc cái này nhắc kia nhắc nọ, chứ còn cải tiến về phần hồn chỉ hồn vía đi lên thôi. Cái đó là ngắn gọn nhất, là chúng ta đang đi tắt rồi, dễ đốn ngộ hơn. Chết rồi quản rồi không biết kêu ai. Ba hồn bảy vía, con ơi con về để má đang chờ con, kêu thét nó tỉnh là nó hết cơn bệnh hoành hành, nó tỉnh, chứ không phải mẹ kêu nó tỉnh đâu. Cho nên coi chừng đừng có lầm. Con người hồn vía là chánh, chúng ta nắm cái chủ chốt đó thăng hoa thôi, không có nghĩ cái chuyện lải nhải ở bên ngoài và không đi đến đâu. Nói cho nhiều rốt cuộc rồi không nhớ và không làm được cái gì hết. Cái hồn vía hai cái mình lo chưa xong mà lo tới bảy vía, làm sao lo cho xong. Cho nên càng tu càng ngu là vậy.
Thế nào là mộng du? Ai điều khiển thân xác mình đi mà mình không biết?
Chính phần hồn của đó lúc giáng lâm ở trong cái cơ tạng mất trật tự. Mà những người mộng du á có thể tu về pháp lý một thời gian hết mộng du. Chính những người đó ở trong nhà tôi nửa đêm dậy xách gối đi không có biết ai hết, cứ xách đi qua thang lầu đi cùng hết, nhưng mà tôi chỉ nó thiền nó hết. Cho nên cái là cái trật tự điển năng trong ấp của nó không có trật tự, mình chỉ cái pháp sơ hồn chứ mình, rồi nó khôi phục trật tự lại, nó hết rồi nó có cái giấc ngủ yên ổn. Cho nên pháp lý vô vi có thể giúp nhiều bệnh hoạn lắm. Chính ngay trong nhà tôi đã thực hiện được.
Một số người bị tòa án xử oan sau một thời gian ở tù rất lâu rồi xử lại thì tìm ra sự thật là vô tội. Vậy về trên có chứng những vụ án đó không?
Về trên luôn luôn dìu dắt những người bị oan ức. Nhưng mà những người bị xử oan ức đó, trong thời gian ở tù nhưng mà ra họ vẫn khỏe mạnh. Nhiều khi ở trong tù họ cũng có được những cái pháp tu, mà họ học được cái chữ nhẫn rất rõ ràng. Về gia đình rất vui, rất tốt. Thượng Đế không có bỏ những đứa con mà tốt. Vì những cái con biết trời Phật, khi nó ở trong, nó bị xử oan, nó chỉ than trời và nó nghĩ ông trời nhiều hơn. Chỉ có trời biết tôi chứ tôi, ông tòa án ông nói vậy, chỉ có trời biết tôi thì nó gần trời nhiều hơn. Và nhiều khi nó ngộ được pháp ngay trong nhà tù, trở về nhà sẽ đem lại sự bằng an cho gia can, không có thua thiệt đó. Ở tù là học cái gì nhục chứ không có gì đâu.
Chính chị của con bị ngủ không được liên tiếp nhiều đêm. Khi chị ngồi thiền, có lúc chị cười, có lúc chị cứ nói, tôi không học đạo hoài. Cách đây mấy tháng chị có cầu cơ, sau đó chị bị bệnh này, cứ nghe tiếng nói suối, chị đủ thứ hoặc chửi. Con không biết làm sao tập cho chị con ngồi đúng, thiền đúng lại được và trị bệnh cho chị.
Chị phải giữ qua một khóa thanh lọc, thanh lọc cơ tạng chị, cơ tạng chị ô trượt là bị ngoại xâm rồi. Khi cầu cơ là chỉ ma quỷ tới chơi với mình, mà mình rước nó vô. Nó cũng là đúng luật chứ nó không có làm bậy. Bởi mình muốn nó gần mình để mách bảo tất cả những chuyện lợi lộc của chính mình. Đó là lòng tham của mình tạo ra. Cho nên thanh lọc rồi, cho bộ ruột nó sạch sẽ, thì cái phần ô trượt nó không có theo được. Và phải cảnh cáo là từ đây về sau không nên cầu cơ. Cầu cơ tức là chơi với ma quỷ.
Con mỗi đêm phải thức khuya học bài, đến 12 giờ khuya con thiền luôn. Nhưng làm như vậy con thiền hay bị ngủ gục. Như vậy có cách nào đối thân không?
Phải cố gắng tình thủ sớm đi. Mình có giờ ngủ sớm, khuya mình thiền, thiền rồi mình học cũng được. Học cái giờ khuya nó minh mẫn hơn cái giờ tối. Cái đó là tôi đã có kinh nghiệm. Từ nhỏ tôi đi học ba giờ khuya tôi dạy học bài, không bao giờ tôi học ban ngày. Nhưng mà tôi học chút rồi không bao giờ tôi quên, nhớ và sáng suốt lắm. Chính bản thân tôi như vậy, học vào 3 giờ khuya. Cho nên bây giờ tôi lúc nào 8 giờ tôi ngủ, 12 giờ tôi thiền, thiền tới 2-3 giờ tôi viết bài hay làm trả lời thơ từ gì trong giờ đó là tôi minh mẫn, khỏe mạnh chứ không có gì đâu. Ăn thua mình sắp đặt thôi. Cho nên nhiều người cố bám học tới 12 giờ khuya sáng tới trường hỏi không biết, quên hết, không biết đầu đuôi gì hết. Cái minh mẫn nó đặt qua là mới nhớ, ngủ giấc thiền giấc dễ đặt là mới nhớ hết.
Sinh ra để làm gì?
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt. Tiến hóa, để càng tiến hóa, quá quá sanh sanh là vô cùng, không ngừng nghỉ. Nhưng mà kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp của người mới an lạc. Ví dụ giữa hai vợ chồng mỗi ngày mới sớm mơ thì gây lộn chiều, gây lộn. Mà hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì thì mới thấy an lạc.
Số ban đầu, thiền vô vi bị tạm hóa, thầy nghĩ như thế nào?
Cái đó là do con người thiền không đứng đắn. Nếu thiền đứng đắn không có phân tán đâu. Thiền đứng đắn mình hướng về Thượng Đế, hướng về chiều sâu của Đại Bi, không có bao giờ phân tán được. Mình hướng về đời cạnh tranh, thấy phân tán ra hướng về trời Phật, không có phân tán. Nó là một mà thôi.
Thiền bị bà bỏ tại duyên nghiệp hay tại cuồng tín mê muội? Thiền mà bị vỡ bỏ vì lý do gì? Lý do gì vợ bỏ không phải thiền, đổ thừa thiền. Lý do gì vợ bỏ nó có lý do. Nó xa lánh mình. Trong lúc nghĩa là mượn cớ thiền. Và không cần quý vợ rồi này kia cái nợ đó. Có nhiều người gần ghét bà xã mượn cớ thiền. Rồi không tiếp xúc, không nói chuyện, nó tức nó bỏ. Cũng có nó có lý do hết chứ không phải không mà nó bỏ đâu. Vợ chồng là chuyện trăm năm, nó có lý do nó mới bỏ.
Vợ thiền, chồng không thiền, hoặc ngược lại, phải làm sao?
Vợ thiền, chồng không thiền, thì vợ thiền khỏe mạnh và phục vụ đầy đủ, chồng không có ghét, quý. Cái vợ thiền là vợ mình, thật sự là vợ mình. Nó là nó tu, nó không có nghĩ vậy, chồng cũng vậy. Phải thật sự phục vụ đàng hoàng, chứ nếu tôi thiền là tôi bỏ hết. Tôi buông bỏ cái gì tôi cũng luyện hết, tôi không xài nữa, không được. Nhiều người có vợ cũng vậy nữa, muốn đi bậy bạ cũng đổ thừa thiền, rồi mang tiếng. Mình thiền sẽ có lý do tốt hơn cái xưa, cái cũ, mới là thiền. Thiền mà còn tệ hơn xưa, cũ không có được. Phải tốt hơn, xây dựng cái gia căn càng ngày càng tốt hơn khi mình thiền.
ngày tôi nguyện niệm Phật trời, mẹ tôi sáng suốt giữ lời tự tu, mẹ tôi dẹp bỏ mê mù, quý yêu trời Phật trùng tu hoài hoài, mẹ tôi nuôi dưỡng thánh đài, giữ tâm thanh tịnh tiến hoài không ngưng, mẹ tôi cởi mở từ từ, quy không thức giác sang bừng nội tâm, mẹ tôi rõ lý siêu âm, siêu nhiên cấu trúc giải thầm giấc mơ, trí tâm giải tỏa từ giờ, hòa cùng các giới thiên cơ hợp bàn, từ đời qua đạo chuyển sang cơ đồ thượng đế giải an muôn bề, mẹ tôi thực hiện về quê, thả trôi nghiệp chướng muôn bề đạt an, mẹ tôi hít thở luân bàn, pháp luân thường chuyện muôn vàn khai thông, luận đi xét lại hóa công, mẹ tôi thức giác một lòng tự tu, chẳng còn loạn động tạo mù, mẹ tôi thanh lọc trùng tu hoài, dạy tỏa hàng ngày thương yêu tha thứ chẳng dày nội tâm.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Mẹ tôi hít thở luận bàn, pháp luân thường chuyện muôn vàn khai thông, luận đi xét lại hóa công, mẹ tôi thức giác một lòng tự tu, chẳng còn loạn động tạo mù, mẹ tôi thanh lọc trùng tu hoài hoài, mẹ tôi dạy tỏa hàng ngày thương yêu thương.